trường hợp mà sư có giảng về tâm đó, luôn là trợ lực cho Phật tử để đi sâu vào tu tịnh độ, chứ không phải giảng như mấy ông thiền sư thì giảng về tâm cái bát tịnh độ làm mất niềm tin đâu được, phải không? Thầy trò mình tu tịnh độ ai dạy về xuất bát tịnh độ gì, phải không? Giảng về tâm là Phật tử đi sâu thêm pháp môn tịnh độ, rõ sâu hơn tịnh độ để tu tiến từ pháp môn tịnh độ nó dễ hơn, tinh tấn hơn, không có gì chứ. Cho nên Phật tử biết nè, mình nhớ rằng á là tu tịnh độ là tu đại thừa, và tất cả kinh sách đại thừa đều hiển thị tâm cả, không có kinh đại thừa nào mà không hiển thị tâm cho rõ, phải không? Thật ra mình là Phật tử tu tịnh độ là nhớ rằng tu đại thừa, mà tu đại thừa không rõ tâm là còn thiếu sót, phải không? Rồi Phật tử nói thưa sư như vậy á, thì vậy bây giờ thí dụ mình lớn tuổi rồi, mình không có đủ trình độ để rõ tâm, để suốt nguồn tâm, như vậy thì có được không? Chính thức không được nha, không được. Vậy không được thì tinh độ đâu, độ ba căn, tự lo không? Nếu Phật tử nào mà không có cái đủ nhân duyên đó, mình ngộ tâm thì cũng được, nhưng mình ở phẩm thấp thôi, trời thấp cao cũng được, biên địa còn được, mình phải không? Nên bây giờ phẩm thấp ở đây phương lạc cũng biết trời. Nhưng mà phải nhớ rằng có niềm tin trọn vẹn rằng đại nguyện Đức Phật là không bỏ rơi ai cả, độ ba căn mà hạ căn, trung căn, thượng căn. Nhưng mà quý sư chỉ dạy, chỉ bài vở thì chỉ thôi, chưa chỉ hết, phải không? Không lẽ Phật tử có trình độ cao mà sư giải mà giảng cho Phật tử nghe cái bậc hạ hoài sao, phải không? Thì quý sư bài vở bậc thượng thì cứ giảng bậc thượng, Phật tử nghe dầu mình bậc hạ nữa mình nghe cũng lợi ích, rất lợi ích, phải không? Rồi lần lần mình giảng thêm trung với hạ luôn thì nó xen lẫn qua nhau để Phật tử nào cũng được lợi ích cả, thấy không? Mà Phật tử nhớ rằng khi hiểu được vậy rồi đó là mình mới thấy pháp môn tịnh độ rất là cao quý, phải không? Chứ không phải là tầm thường. Mà khi Phật tử hiểu sâu vào cái giáo pháp mà tịnh độ mà bậc thượng đó, thì dầu cho bên thiền, bên mật tông, bên gì giảng nói cách mấy mình cũng gì, và trợ duyên cho mình để tu tịnh độ, chứ mình không có bỏ pháp môn tịnh độ. Nhưng mà một số Phật tử không có nghe rõ về pháp môn tịnh độ, không có tu tập về pháp môn tịnh độ, thì bên thiền ta giảng hay hay bắt đầu là thối chuyển à. Nhiều lắm, chưa thấy một số người mà bị thối chuyển. Thối chuyển là gặp mấy ông mà giảng về tịnh độ thì ít, gặp mấy ông giảng thiền nhiều, cái mình nghe riết bên kia làm như chủng tử kia nó mạnh hơn, thì bắt đầu nó mất dơ niềm tin tịnh độ à. Dơ niềm tin, bây giờ niềm tin thì không có dụng mà cảm ứng Đức Phật đi nà được, thì bắt đầu thành tự lực rồi nha. Và cái quan trọng với Phật tử ngày trước đại sư là ông vị tổ bên tâm tịnh độ của mình, ông vị rất là, có thể nói rằng vị tu thiền rất là cao cao, chứng minh thiền đó nha. Là ngài nói là cái bài nguyện của ngài xuyên tập bị đọc lời và nó quan trọng dữ lắm. Cúi đầu lại Đức Phật A Di Đà, thần chú dứt gốc nghiệp, cùng Đức Quan Thâm Bồ Tát, Đại Trí Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Chúng Bồ Tát Tăng, con mê bổn trí quan mới vọng đọa luân hồi khổ, nhiều kiếp không tạm dừng, không được cứu được nương. Có quan trọng lắm. Ngài nói là sở dĩ con mê bổn trí quan là cái tâm tự tánh Phật cũng có sẵn, nhưng mà con mê. Mê là gì? Là quên tâm mình đi, để chạy theo cảnh vật sanh diệt bên ngoài, nghe không? À, con bỏ nó mới vọng đọa luân hồi khổ, vì con quên tâm con bị sinh tử luân hồi hoài đau khổ, nhiều kiếp không tạm ngừng, không được cũng được nữa. Nhiều đời nhiều kiếp rồi không tạm ngừng, hết lên cõi trời, xuống cõi người, xuống cõi chúng sanh, đang quỷ địa ngục, lên xuống ba cõi sáu đường, cứ lên hoài ở trong này. Đó là nhiều kiếp không tạm ngừng. Quan trọng câu này, không được cứu được nương. Vì tôi bị sanh tử luân hồi mãi mãi như vậy là gì? Không được ai cứu giúp, không được nương tựa vào ai hết. Tuy nhiên là không được cứu nương, là không được gì nương tựa vào Đại Bồ Tát với chư Phật. Mà bây giờ Phật tử khi hiểu cái lời than của trước đại sư rồi, thì bây giờ mình nắm gì? Phật tử tu tịnh độ đúng cách rồi là sao? Là mình sẽ được cứu và mình sẽ được nương. Được không? Nương vào danh hiệu Phật Đà, nương vào đại nguyện Phật, nương vào đức vô lượng thọ. Đó là bây giờ vô lượng kiếp lanh chanh từ lúc hồi hoài mình không được cứu được nương. Hôm nay nhân duyên đầy đủ, mình sẽ được cứu được nương. Là Phật tử tu đúng pháp môn tịnh độ rồi là Phật tử sẽ được cứu và được nương. Cái quý là chỗ đó đấy. Mà nếu không có nhân duyên đầy đủ, không phải gặp pháp môn này dễ là nha. Không phải mà gặp pháp môn này là dễ được gặp à nha. Cái phước báo, cái nhân duyên đầy đủ, phước báo đầy đủ, mình mới được hội nhập đây nha. Đó, mà hội nhập đây là sẽ được cứu được nương đấy. Có Phật tử hỏi với sư như thế này: kính bạch quý sư từ bi giảng cho chúng con, nếu tất cả đều là vô ngã thì ai luân hồi, ai giải thoát, ai tội nghiệp và ai quả? Là nếu tất cả đều là vô ngã thì ai luân hồi, ai giải thoát, ai tạo nghiệp, ai gặt quả? Bây giờ Phật tử mình học cái vô ngã trước đó. Phật tử đa số mình, nếu mình chưa tìm hiểu sâu về tinh thần của nhà Phật đó, thì mình hiểu vô ngã là ngã là ta thân này là ngã, phải không? Mình nói ngã đó, vô ngã là không có thân này. Ý mình hỏi là, khi mình hỏi thì ý mình chắc là vô ngã không có thân này chăng? Nhưng mà Phật tử nên nhớ chỗ này, thì tôi nói nãy đó, vô tâm đó, hay là chữ vô nhà Phật không phải là không ngơ, không có gì hết đó. Thành ra bây giờ mình hiểu được vậy rồi là vô ngã tất nhiên là không có, không có ngã. Mà vậy cái ngã là chỗ nào, là gì? Nếu trường hợp mình hiểu sắc thân này không còn thiếu, thân ngũ uẩn. Thành ra cái ngã này nó nằm trong cái ngũ uẩn, là phải cái không này là không, sắc thân này là thọ tưởng hành thức. Được đó không? Nó thành ra cái thân này là không rồi, mà làm sao mà thọ tưởng hành thức cũng là không luôn. Mà mình nhớ rằng trên hồi mặt là không phải không ngơ. Vì nếu không không ngơ thì cái vô ngã này á, nếu mình đạt được tinh thần vô ngã rồi không có thân, phải không? Phải. Vẫn có thân mà vẫn vô ngã. Mới hiểu rõ vậy đó. Bây giờ mình đọc lại. Thì bây giờ sư trình bày Phật tử, cái này cũng nằm bát nhã tâm kinh luôn nè. Chỉ cần nói vô ngã là nằm bát nhã tâm kinh luôn. Phật tử rõ là cho mình. Xác thân mình bây giờ xác trước đi ha. Bây giờ làm sao đến chỗ vô, cái xác không nè. Phật tử nói lại nè: Quán Tự Tại Bồ Tát hằng thăm bát nhã ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không thì thoát mọi khoách. Hiện tại bây giờ mình rất là khổ ách trên cõi ta bà này. Mà nếu Đức Phật chỉ mình, nếu mà chiếu kiến ngũ uẩn giai không này, đó là mình thoát mọi khổ. Phật tử hết khổ, ngay nơi đây hết khổ, ngay cuộc sống này hết khổ, ngay cuộc đời này Phật tử hết khổ. Rất quan trọng như vậy, là lợi ích vô chừng, bát nhã rất hay. Thì bây giờ nó lại là mình trình bày, sư Phật tử cùng trình bày cái đề mà cái sắc thân này là không trước đi, cái vô trước đi. Vậy thì Phật tử nói rằng, nhớ rằng cái chú vô nhà Phật là không thiệt. Cái chữ không của bát nhã là không thiệt, không cố định, không tự thể. Vậy thì cái sắc thân này vẫn có đất nước lửa gió mắt tai mũi lưỡi thân ý có đầy đủ, nhưng mà vẫn gì, vẫn không, không thiệt. Tại sao không thiệt? Vì nó gì? Nó duyên hợp như quyển đó thôi. Cái chỗ này sư trình bày loáng qua Phật tử vì nghe nhiều quá rồi, thành ra bây giờ sư chỉ lặp lại cho Phật tử ấn định cho nó rõ lại thôi. Cái gì duyên hợp mà nó không thiệt? Mà nó không thiệt là không. Bà tự hiểu rõ hay không chưa? Vẫn có sắc thân này nhưng mà vẫn không, vẫn vô. Có mà không thiệt. Bây giờ hiểu sắc chưa? Sắc thân chưa? Bây giờ đến tinh thần, thọ tưởng hành thức. Cái thọ, thọ là gì? Thọ là thọ cảm, thọ nhận nha. Bây giờ khi mình nhận được dự ý thích lòng mình thì mình vui, không dự ý mình buồn. Còn cái là vô ký, là khi gặp hoàn cảnh đó mình không vui không buồn. Vì cái thọ này mỗi ngày Phật tử khi đối cảnh, khi tiếp xúc, mình vui buồn bao nhiêu lần, mình không vui không buồn bao nhiêu lần. Vậy thì cái thọ này có thiệt không? Có thiệt không? Bởi vì nó sanh nó diệt đầy đủ, nó hết gặp hoàn cảnh nó đi vui vui, cái nó hết vui cái nó buồn, nghịch ý cái buồn. Không thôi gặp nó vừa cái nào mà vô ký là nó không vui không buồn, thì luôn luôn là kêu thọ khổ thọ lạc, là vô ký không khổ không lạc, rồi luôn luôn nó xoay đổi trong ngày mình, nó sanh diệt cái thọ sanh diệt không biết nhiêu lần, cái sanh diệt cái thay đổi cái biến chuyển đó là không thiệt, là không, cái thọ cảm mật tử cũng không. Như vậy là dễ hiểu chưa? Thì nó tự cái gì nó hằng hiện hữu thanh tịnh hoài, nó không thay đổi biến diễn không sanh diệt, đó mới là thiệt. Không, tạm nó là có, nhưng mà thay đổi biến chuyển sanh diệt nó là không. Nó vô, đó là vô ngã, nằm trong cái nói vô ngã rồi đó. Cái thọ mà nằm như tinh thần, mà tưởng cũng nằm tinh thần. Vì cái tưởng Phật tử khởi nghĩ. Bây giờ mình ngồi khi mình niệm Phật, mình khởi nghĩ chỗ này chỗ kia, khởi đi chúng ta có đi Đà Lạt, cái đi đủ chuyện. Niệm Phật không lo niệm Phật mà nó ba bàn dạng sự. Thì cái đó kêu đã tưởng thiệt không? Sanh diệt. Bây giờ thí dụ cho nó cái sanh diệt rõ không tử. Bây giờ mình đương niệm Phật, hay mình đương bình thường mình đương đi đi cái nhớ ví dụ đi Vũng Tàu. Đi Vũng Tàu hết thì Vũng Tàu đâu có đầu mà nhớ đi Đà Lạt. Mà nhớ đi chỗ này chỗ kia, nhớ đi Huế. Thì cái sanh diệt diệt. Mà cái gì sanh diệt thay đổi biến chuyển đó là không thiệt. Đó là không. Cái tưởng này không thiệt, cái tưởng này là không. Được không? Vậy thì muốn không không là sao? Muốn có thiệt là sao? Là hết giọng. Thì cái tự tánh thật mình nó diễn hiện hữu. Tự ra không? Cho nó từng giai đoạn. Cho nên mình tu là bây giờ mình phải hết giọng đi. Chuyển giọng thành chân. Phải hết giọng, tức chân hiện hữu à. Mà giờ tại anh giọng này ta kêu là ngu này gia có nè. Phải không? Tưởng sắc là thọ rồi tưởng rồi hành. Hành là những cái sự nhịp nhàng nó bước theo cái tưởng. Khi Phật tử khởi đi thành phố, đó là tưởng, khởi nghĩ. Và thành phố đi lại giường Tao Đàn rồi Du Vinh Độc Lập rồi đến chợ Bến Thành rồi bắt đầu là hành đó. Tiếp tục nhịp nhàng. Cái tưởng mà nó khởi dài chỗ này chỗ kia đó là hành. Cái hành là những bước nhịp nhàng theo cái tư tưởng. Mà nếu mình dứt tưởng rồi thì có hành không? Hành không có luôn, cũng không luôn. Thì ba cái anh hành cũng không thiệt luôn. Rồi cái thức phân biệt, khi mình đối cảnh, mình nhìn cảnh, mình khởi tâm phân biệt. Là cái thức mình thức phân biệt mình khi đối cảnh. Mà hết cảnh này, phân biệt kia, phân biệt nọ, thì mình không khéo cái thức phân biệt của mình nó sẽ chạy trong cái cảnh ta bà này, nó chạy đủ thứ. Ha, đó. Hình danh sắc tướng nó chạy theo phân biệt đủ thứ. Thì cái này cũng không thiệt, nó sanh diệt không thiệt. Thành ra sắc cũng sanh diệt không thiệt, mà thọ tư tức cũng sanh diệt nó không thiệt và không. Tự rõ bác nhã không? Có nhưng mà không thiệt, không phải không có. Tôi khởi tưởng thì sao nó không được. Và tự biết rằng á, cái tư tưởng khởi nghĩ lên mình mắt phàm mình không thấy được. Nhưng mắt chư thiên quỷ thần còn thấy được. Nó có tướng à. Tự rõ không? Mình tưởng cái nhà nó thành cái nhà. Nhà trong không gian vậy đó. Tưởng nhà lầu nó có nhà lầu à. Được đó không? Bồ Tát Phật đâu thấy à. Có cái tư tưởng nó khởi nghĩ cái nhà đó, nó ham đồng giao. Nhà nó nhà lá, nó chịu nó tưởng nhà lầu không à. Tư tưởng nó không đâu mà. Phật Thánh ta thấy. Bởi vì Phật Thánh ta thấy rồi đó. Giờ đó mình biết tâm con còn phàm lắm. Tâm nó chưa trong sạch, tâm còn trả theo lợi danh đó. Hiểu rõ không? Cho nên mấy Phật Bồ Tát hay quá, nên đúng như Phật Bồ Tát vậy chứ, chừng ma quỷ đó, bỏ cái thân rồi ai cũng sáng suốt chẳng. Quý Phật tử mà là bỏ cái thân này thì vào trong thân mà kêu là thân trung ấm thân đó, Phật tử cũng thấy hết à. Đức Phật ta mỗi người bỏ cái thân rồi, cái linh hồn mình tạo nó tâm mình đi, nó xuất ra rồi là nó sáng suốt tầm 10 lần hơn bây giờ nè. Biết thân mình nằm trong thân nghiệp, cô động cái thân nghiệp, mà khi bỏ cái thân ra rồi là mình sáng suốt lắm. Phải không? Mình tưởng gì thấy được mấy nè. Mình tự thấy những đề mà thân trung ấm đó, mấy người trung ấm đó. Bây giờ người ta đi cái thần ta ở đường dạo chơi bên Mỹ. Mà bên nhà mình đây mình đốt nhang mình nguyện. Tên diện gì đó bây giờ đốt nhang nguyện cái tự nó về liền à. Tới đây liền à. À giờ ứng liền à. Và tưởng có thiên nhĩ thông vừa vậy không? Nó là thân trung ấm đặc biệt như vậy đó. Rồi nó hỏi làm sao mà sao mà tôi nghe nói dạo bên Mỹ thì sao mà tôi nguyện đốt nhang nguyện giá sao về để liền, tại sao biết không? Đâu biết, đâu học tâm đâu biết được, tưởng nghe không? À, người học tâm rồi thì chuyện nó giải được. Vì sao? Vì tâm mình trùm dưới vũ trụ, chỉ là ảnh bên kia là hiện nay à, mà cái tâm mình nó giao thoa, nó thông đồng nhau, cái tâm mình thanh tịnh nó giao thoa vậy hư không rồi, thanh tịnh rồi, cho nên mình đây mình nguyện là bắt đầu là nó còn hơn điện tử, nó thông qua tới bên kia liền à, đừng đừng dạo chơi bên Mỹ đó. Và cái gì muốn về đây cái về liền à, cũng là tâm mình, cho nên mình tự hiểu đó mới những đề mình hiểu Tây Phương Cực Lạc. Cái đề hiểu là nhất cứu Di Đà vô biệt nghiệm mới là bất lao đàn chỉ đáo Tây Phương, phải không? Không nhập khẩu thai là tất có Phật A Di Đà rồi. Tại sao? Vì đó là cũng là tâm mình, mình có quyền đặc biệt ảnh này hiện kiện. Nhưng mà xin thưa Sư Vinh nói lại, bây giờ tìm hiểu mà nói thì nói tóm tắt thôi, chứ không phải Phật tử đủ sức ảnh để hiện kia Tây Phương Lạc Tiền đâu. Những vị đắc quả A-la-hán đó, được lục thần thông đó, nhưng mà chịu tự tại được cái sức, cái lực, cái công phu của Ngài đó, chỉ tự tại trong tam thiên đại thiên thế giới là một cõi Phật độ thôi. Nó tạo một cõi Phật độ Thích Ca Mâu Ni là một gì? Một tỷ hành tinh thôi, một cõi thôi. Còn mình đây tới Phật cái đạo là 10 vẫn ước có Phật. Cái lực công phu mình có nhiều mình về có Phật được. Nhưng mà gì? Mình nhờ đại nguyện Đức Phật cái đà, thần Đức Phật cái đà tiếp duyên mình mới về được. Chứ A-la-hán muốn về có Tây Phương là không được. Tự hiểu rõ cái này không? Thành ra trung ấm giới mình mới về Tây Phương Lạc được không? Không được. Nhưng mà người ta có cái lực của người ta ở trong quả ta bà là tự tại trong quả ta bà, thì ẩn hiện trong quả ta bà này được. Đó ha, trung ấm giới không thắng. Vậy thì Phật tử hiểu cái vô ngã là rõ chưa? Cái vô ngã là vậy đấy, vô ngã là từ sắc thân mình đến thọ tưởng hành thức đều là gì? Là không thiệt. Giờ xin hỏi lại, sắc thân mình thọ tưởng hành thức từ đâu ra? Từ đâu biểu hiện lên? Tâm đấy. Sắc thân mình thọ tưởng hành thức là sống đấy, bản thể là nước, hiện tượng là sống. Bản thể chân tâm bổn tánh Phật tử đó là gì? Đó là bản thể, nhưng mà hiện lên gì? Hình tướng mình là gì? Là bên kia là sống đấy, cũng tâm đấy. Nhưng mà tâm vọng thôi. Phật tử là Phật tổ thầy Phật khéo vậy lắm. Chân tâm vọng tâm, tâm nhưng mà tâm vọng, nhưng mình vẫn đều vọng nhưng cũng tâm đó. Mặc dầu hiện tượng sống đó nhưng là cũng bản thể nước đó. Có gì đâu. Phật khéo hiểu một chút thôi. Nhưng mà tử đừng bao giờ nghĩ rằng trên tinh thần đạo Phật cái không là không ngơ, không gì hết là nó lạc lạc. Phật tử học cái tâm chỗ này không? Trên đường cũng giảng là trên tâm muốn tánh mình nó có bốn đặc tính. Hằng thanh tịnh nặng lẽ, hằng rõ ràng sáng biết, dùng chiếu soi đó. Mà năng sanh và thường hằng. Năng sanh tất nhiên là gọi gì? Nhờ cái năng sanh của bản chất năng sanh của chân tâm mình mới mình có mình đây nè. Nếu mà không có bản chất năng sanh là mình ở trong cảnh hư vô không không, không ngờ đó, kẹt rồi. Không có thú vị. Cho nên Đức Phật thành Phật rồi, tự một là Ngài thị hiện tất cả cõi trong mười phương cái độ sanh. Mà Ngài thị hiện đâu lại Niết Bàn đó không? Thôi là thành lập của Phật. Phải không? Trang nghiêm của Phật, thành lập của Phật độ sanh. Thành lập của Phật để nhưng nào có đầy đủ như duyên Ngài về về cõi Ngài đang Ngài tiếp tục mấy chư Phật sẽ tiếp tục dạy dỗ đến thành Phật. Thì không có vụ nào mà không ngơ. Không có vụ nó chơn tâm bổn tánh mình hay Niết Bàn như là nằm trong cái hư vô không không. Đó là làm làm lên tinh thần đạo Phật hay đã bát nhã mà không ngơ, không có. Có nhưng mà không thiệt, có hết nhưng mà không thiệt. Tự rõ chỗ này. Bởi vì Phật tử nghe hoài chỗ này mới không làm lạ chỗ không. Nhiều người mới nghe qua không hiểu tới chỗ bát nhã nhà Phật đó, nhiều nơi hay nhập vào không ngơ. Tôi không làm gì hết à. Tu đạo Phật là không đó, tôi cái không không nhà Phật không làm gì hết à. Trúng chưa? Đâu có được, không làm hết cho được. Làm nhưng mà không chắc, làm tất cả. Cho nên cái câu này rất là hay. Có thì có tự mãi mãi, không thì cả thế gian này đều không. Nhìn mặt không nó không hết, nhưng nhìn mặt có hết. Nhưng mà sắc tức thì không. Sắc đó thì tức thì không, mà không đó tức thì sắc đó. Chứ đừng hiểu mắt. Thành ra bây giờ tự hiểu sắc tức thì không là sao? Là mình vẫn làm, vẫn ăn, vẫn mặc, vẫn sống. Nhưng gì? Tầm vô. Hai cái nó điều hòa lại để sống. đó Phật tử tu một cách. Mà nếu Phật tử hiểu sắc thọ tưởng thức này là không hết rồi, không thì thoát một cách, thoát đâu khổ nữa. Tại mình chấp mình mới khổ, mọi vấn đề chấp mình mới khổ. Nếu không còn chấp nhất nữa thì không khổ, sống cuộc đời này không khổ đâu, nhất định là không khổ. Đó. Bây giờ cái câu mà thường thường sư sư thú vị rất thích cái chỗ này nè, Phật tử thỉnh thoảng sư nhắc lại cho Phật tử ý niệm này, có thể cũng có nghe rồi nhưng mà nên nghe lại chỗ này, ý niệm cho rõ. Tự nghe cái đoạn mà mấy vị cổ đức hồi xưa nói thuật lại chuyện mà kêu thần táo tỏa đọa đó, nó ở cái làng đó có lập lên cái miếu thờ thờ ông thần táo. Mà thờ ông thần táo là Phật tử biết là cái mấy ba quả đất cà ràng táo hồi xưa, ba quả đất nung á, không được cái không được cà ràng trọn vẹn mà được ba quả đất nung. Mà rồi có một cái gì vì thần linh nào đó gá vô trong ba đất nung này đó là làm thân mình, linh lắm, hiển linh lắm. Cho nên bà con làng xóm này làng kia qua loại nó đốt hương khấn vái cúng trái cây hoa quả rồi cho ông hưởng hết, nó bị thần nó hưởng. Thì một hôm có người thiền sư đi ngang qua, ông mới hỏi nói sao cái chỗ này cái chỗ gì đặc biệt là nghe nó hiển linh gì để mà thấy mà nhang đốt rồi nghi ngút trái cây hoa quả rồi cũng đầy chỗ này chứ là gì vậy? Ta nói là vì thần táo thì linh dữ lắm, cho nên một số bà con làng này làng kia nọ bây giờ mới là đến đây mới là cúng vái để cầu nguyện, có một số được ý nguyện. Thì thiền sư nghe vậy rồi ông thường thường có tích trưởng, thiền sư đi có tích trưởng cầm theo, ông mới đang dùng tích trưởng ông khó vào ba cục đất nung đó, ông nói đây là ba cục đất nung linh từ đâu mà ra. Cái ba cục đất tự nhiên rã cái gì đó đi, có thể đi tre tăng hay đi lại nhà Phật tử ấy gì đó, nhân viên đi chỗ nào đó, cái khi mà đi là chiều về gặp một vị mặt thiên nghi lộng lẫy hào quang chói sáng rất là đẹp, giữa đường lại là lễ ngài. Nói ủa ngài là ai đâu mà sao lại lễ tôi dưới đường đây? Đó là con là vị thần táo nhờ ngài khai ngộ, bây giờ con ngộ con siêu rồi. Khai ngộ câu gì? Người bình thường ấy ha, mà lại động đó là ông giật chết á. Tại sao vậy? Tự tới chỗ này lạ lùng cái là bây giờ mình có tinh thần mình cao khá rồi, mình có tu tập rồi, thì Phật tử làm lạ nè, ai mà khờ dại lấy ba cục đất làm thân mình, phải không? Ông lấy làm thân ông đó, mà mình đụng cái là ông giật chết á. Nhưng mà thiền sư công đức cái đức ta lớn là khai ngộ vì nó nghe được. Thành ra bây giờ nó là còn bây giờ mình đây là mình nói tôi ai giải gì ba cục đất nung, nhưng mà cái người mình chấp thân mình là thiệt á thì nó cũng y như ông thần táo kia chứ không khác nào chứ. Ý như vậy chứ ông chấp đó, ba cục đất nung là ông là thân của ông, thì mình ở đây thân của quân mình chấp thân mình là thiệt thì cũng y như vậy. Vậy thì Phật tử muốn giải thoát là thân này là ngũ quốc là giác, không là Phật tử đắc qua lại nhập hàm thánh sắp lên, phải không? Đó. Thì hôm nào Phật tử đầy đủ như duyên rồi mình tu tập giờ tâm thanh tịnh mình khai ngộ mới bắt đầu là nhập hàm thánh rồi, vô ngã, phải không? Thì Phật tử nói là mày vô ngã thì ai luân hồi? Bởi vô ngã rồi, bây giờ vô ngã bị Phật tử bị hỏi câu này là tại mình tưởng rằng vô ngã là không gì hết. Thì bây giờ nó bây giờ không hết thì vô ngã là không gì hết trơn rồi, ai luân hồi đây? Nhưng Phật tử bây giờ sư giảng tự rồi có không hết không? Sắp thân rồi vô ngã rồi thì gì? Nếu trường hợp mình vô ngã được thì mình không có sanh tử luân hồi. Mà nếu trường hợp mình mà không được vô ngã thì mới sanh tử luân hồi chứ mình phải không? Thì sư nói rằng vô ngã rồi cũng chắc thân mình. Bây giờ nếu trường hợp tôi thấy em tôi giác ngộ rồi, tinh thần bát nhã nha Phật, thì không thân này không thiệt, thọ tưởng thức không thiệt, là vô ngã. Tôi là vô ngã rồi. Thì như này mà rồi trường hợp mình do cái tạo nghiệp mình vẫn sanh tử luân hồi, vẫn có thân. Còn không do cái tư tâm niệm mình nó đâu, tâm niệm mình như sư giảng ngữ luật trước Phật tử thấy không? Cái tâm niệm mình quấy ác hại cha hại mẹ không kể xóm riêng, thì cái tâm niệm là tâm địa ngục. Thì bỏ cái thân rồi về cảnh địa ngục mà ở. Xuống với cho mấy quỷ sứ nấu giặt dầu nó bỏ vô có gì đâu, là ôm cục đồng nó mà tuột cục đồng đỏ nung tuột lên xuống nghiệp khiến vậy là sao? Cái người nào mà giữ quấy ác quá thì này mà chửi người ta, không kể xóm riền, không kể ai hết trơn, chửi ra xuống dưới là quỷ sứ nó bắt nó cài cái lưỡi, nó khiến cái lưỡi nó thè ra động lớn, bắt nó cài nó đó. Nghiệp nó khiến, tư tưởng nó khiến. Không phải là, còn bây giờ mình làm hiền, làm giữ ngũ giới cấm thì có thể mình đã tái kiếp ra là làm người nữa. Đúng không? Tâm mình là rạng đã thanh tịnh, mình nhập vào cõi giới Phật. Phật tử niệm Phật, nguyện của Phật là Phật tử nhập vào cảnh giới Phật. Đó là những cảnh giới cao nhất. Nếu Phật tử tu tập niệm Phật, nguyện của Phật thì nào đó là cảnh giới của Phật. Thì mình cũng vẫn có xác thân chứ. Nếu mình hiểu được như vậy rồi thì tự nhiên là sanh tử luân hồi của mình mà giải thoát cũng của mình. Bây giờ nói là Phật tử là giải thoát nhà Phật nè. Phật tử đừng có nghĩ rằng giải thoát là phải bỏ nhà bỏ cửa xuất gia như chư Tăng. Cái giải thoát nhà Phật đó là Phật tử phải hiểu nó rộng thế này là Phật á. Là thường thường mà mình mà giải thoát ra khỏi nhà phiền não, giải thoát ra khỏi nhà gì, nhà tam giới, giải thoát ra khỏi nhà thế tục. Bây giờ cái quan trọng là chư Tăng là giải thoát ra khỏi nhà thế tục, cái ngắn thôi. Còn quan trọng là giải thoát ra khỏi nhà tam giới, là dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Đó. Thì bây giờ làm sao mà mình giải thoát ra khỏi nhà tam giới, ra phiền não? Đó là cách giải thoát của nhà Phật. Bây giờ Phật tử bây giờ muốn giải thoát khỏi nhà phiền não làm sao? Vì cái chỗ mình học cái giải thoát là gì? Hồi xưa Đức Phật có thí dụ này cho mình dễ hiểu lắm. Ví dụ Anan đó, bây giờ Anan rút lấy cái khăn đó, cột vô, không biết có khăn này không? Cột vô, một mối, rút cột vô, đó là buộc. Mà tự biết cái khăn không? Khăn bụi xoa, mà tự bây giờ muốn méo sao cuộc lại là rút phải không? Rồi bây giờ muốn giải thoát là mình mở ra chứ có gì đâu. Nắm hai khéo biết hai mối đừng mở ra. À, vậy thì khi hiểu thí dụ rồi bây giờ mình đổi cảnh. Sáu khúc là mắt tai mũi lưỡi thân ý, mình đổi sáu trần là sắc thinh nên bị xuất pháp, mở dần dính mắt nhãn căn mình tiếp xúc sắc trần để mình phân biệt cái mình dính mắt thích ưa phải bỏ. Nhìn thấy mà tôi đừng đi xe đạp, tôi muốn đi xe Honda, không đi xe Honda tôi muốn ở đi xe hơi, xe hơi xấu muốn được xe hơi tốt, đó là cuộc chưa cuộc. Thì bây giờ nếu tâm mình giải thoát sao, nói gì thân mình cũng quyển, giàu nhà lầu xe cổ gì cũng là quyển, đó là duyên hợp, là quyển, là không thiệt, không dính mắt, đó là giải thoát. Thế đâu bây giờ ai giải thoát? Thì mình đây ngay đây mình giải thoát có gì đâu, đâu nếu mình không dính mắt này thôi. À mình tự nên nói lại nè, tại sao mình sanh tử luân hồi? Là sáu căn mình tiếp xúc sáu trần sanh diệt, mình ô nhiễm sáu trần sanh diệt, mình dính mắt sáu trần sanh diệt, mình cũng bị sanh diệt. Còn nếu sáu căn mình chuyển sáu tự tánh, tánh thấy, tánh nghe, tánh ngửi, tánh nếm, tánh sờ, tánh ý, thì bắt đầu sáu căn mình sống sáu tự tánh, mà tự tánh mình là bất sanh bất diệt. Rồi hết trần tự luân hồi có nhiêu đâu, mà mình sống tự tánh thì bắt đầu là giải thoát. Nghe thấy không? Nhĩ căn mình tiếp xúc cái gì thinh trần, nghe, mình sanh ra cái nhĩ thức phân biệt thì bắt đầu mới là dính mắt đấy. Cái chỗ này nó cái gì tinh thoảng sẽ đập đi học lại một tử. Nếu người ta khen mình mừng, mình vui, buộc hay giải? Buộc, đó không giải thoát đó. Nếu người ta chửi mình mà mình buồn, mình phiền, buộc hay là giải? Mà nếu không mình không buồn không phiền là buộc hay giải? Giải. Lấy gì giải? Lấy bát giả tâm kinh nè. Ngủ quẩn nhà không đó, giải, lấy cái đó để giải đó. Nếu mà tự đúng cách rồi làm sao là mình gì, mình lần cái mối đeo gì mình mở. Còn người không biết á, nó chỉ mở nha, lần cái mối đeo này mở nhưng mà lần cái rút, tại vì không biết cách mở. Lúc khi mà tự ra trên đời này ai muốn khổ không? Đâu ai muốn khổ, nhưng mà tại vì mê lầm của mình không biết thay gì mở, rút mở mà giờ mình cuộc bao nhiêu thôi chứ có gì đâu. Được rõ không? Vậy thì khi hiểu rõ đó thì bây giờ câu hỏi này được chưa? Ai giải thoát? Thì ngay nơi mình là giải thoát. Giải thoát nhà Phật nói vậy đó. Phải không? Khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần mà không dính mắt, không ô nhiễm là giải thoát.
Mà khi mình giải, mình ngay nơi đây mình không dính mắt rồi thì bây giờ mình tự tại trong mười phương, muốn ở chỗ nào ở, phải không?
Bây giờ nói thí dụ rõ Phật tử nghe, những vị Bồ Tát đã có đầy đủ trí huệ rồi, người ta lên ở những tầng trời vui đẹp, tiên đồng ngọc nữ rất là đẹp mê hồn, nhưng mà mấy ngàn coi kìa, không bao giờ ô nhiễm gì hết. Còn tại ngày có trí tuệ vô đó, còn sống thấy rõ, dầu cho đẹp mê hồn, tại cái tư tưởng của nó đẹp mê hồn, thật nên cũng gì cái bóng giả mà thôi. Chứ nào Phật tử nhớ rằng mình giờ Tây Phương Lạc từ liên qua quá sanh rồi, đầy đủ trí huệ, cho nên cái thân hình ở người Tây Phương Lạc bằng kim cương nam diên đẹp bằng cái ngàn lần hơn chư thiên đó. Bây giờ thường trong kinh nói là những vị mà chư thiên nghĩ chức nhất là người nữ ở cung trời Đấu Xuất đẹp mê hồn, nhưng mà không bằng một phần ngàn là người Tây Phương Cực Lạc nữa. Mà tại sao mình không nhiễm, mình không chấp? Tại mình có trí huệ, tự đó không, không chấp sắc thân, quên đó rồi, không chấp thân, nhờ trí huệ vô đó. Dầu thân đẹp cách mấy cũng như gì, là cái bóng quyển giả mà thôi. Cái sắc thân Tây Phương Lạc từ điện qua quá xanh rồi, nó đẹp mê hồn cùng bằng cả ngàn lần hơn cõi trời mà Đấu Xuất nữa. Thì khi Phật tử hiện cõi trời Đấu Xuất độ xanh đó, mình nhiễm chư thiên không? Đâu nhiễm. Tôi đẹp cả ngàn lần hơn, tôi không chấp là bây giờ cõi này nhầm nhò gì, phải không? Cái trí huệ đó nó hay vô đó đó, tôi biết. Thì bây giờ mình Phật tử nhi rõ là ai luân hồi, ai giải thoát là phải không? Giải thoát vậy thôi, có mình hiểu rõ vậy đó. Thầy nói ngay cõi này Phật tử sống cõi này mà Phật tử thanh tịnh niệm Phật là đi, mình giải thoát rồi đó. Có gì đâu, giải thoát là vậy đó. Thành ra khi mình giải thoát, khi mình buộc, ai giải thoát ai buộc? Mình. Chắc đó, đừng đòi hỏi, đừng đòi hỏi ai nữa chứ, phải không? Bây giờ ai tạo nghiệp là ai gặt quả? Ai? Mình. Thân có ý mình trọn lành, trong sáng, trong sạch, thì tự nhiên mình tạo nghiệp lành, phải không? Thân có ý mình là không trong sạch, không tốt, thì mình tạo cái nghiệp xấu. Cái quả sẽ ra cái quả xấu. Cái chuyện nhân quả rõ ràng cũng ngay nơi đây thôi. Thật ra khi mình hiểu cái vấn đề mà cái chữ vô ngã cho rõ rồi thì mình mở hết mọi vấn đề. Còn nếu chưa rõ vô ngã là cái vấn đề nó cũng kẹt với mắc miếu hoài, phải không? Mắc miếu hoài. Còn bây giờ mình hiểu rồi thôi thì cái vô ngã này là vẫn có hết, vẫn có thân mình, có tâm niệm, có tư tưởng, có cuộc đời này, vẫn có hết. Nhưng mà gì? Là vô tâm, làm sao tâm rỗng rang thanh tịnh để đối xử cảnh đời này, thế thôi. Cho nên sư nắm cái câu này, Phật tử nắm rõ là mình sống thứ gì đó. Mà đà trên cái chân lý nhà Phật cũng vậy thôi. Khi mà mình biết rằng chân tâm muốn tánh hay đại niết bàn, không khi nào lặng lẽ như như không không, mà luôn luôn gì? Năng sanh. Cái bản thể trong tâm hay là cái nhất chân pháp giới của vũ trụ, năng sanh. Không đó nhưng mà hay sanh ra dạng pháp. Phải vậy, mà khi sanh thì dạng pháp có tướng rồi, không thiệt. Nhớ như vậy dùm chừng chút xíu thôi. Có tướng rồi thấy nó giả à. Mới cái đó là mới bước đầu học Phật, là mình thấy có tướng đều là quyển giả. Nhưng mà khi mình học sâu rồi, mình nhập tâm thanh tịnh rồi, mình hòa quyển nhau rồi, thì tất nhiên là còn mình nói giả thiệt nữa không? Không còn nói giả thiệt. Toàn sống tích nước, toàn những hiện tượng mình thấy cây cối nhà cửa đất đá chúng sinh đều cùng là bản thể tâm chân tâm như như của mình hòa quyện nhau, không có chia chẻ. Cái tướng giả là cái bóng giả không thiệt mà thôi, còn hòa quyện nhau một khối nhất chân pháp giới. Mà khi hiểu được vậy trình độ tự cao, giải thoát mà giải thoát cùng tối thượng thừa, tối thượng có gì đâu, tối thượng thừa. Nhưng Đức Phật chỉ khéo hiểu chút xíu đó là bà tối thượng thừa thì ta à. Bây giờ nói Phật tử chỗ này nó rõ chỗ này nè. Trên tinh thần nhà Phật, đúng cách mình tu tập, bây giờ mê lầm nhiều kiếp, đau khổ nhiều kiếp rồi, quý Phật tử phải tu tập. Muốn làm Phật được phải qua ba A Tăng kỳ kiếp. Trong kinh Tiểu Thừa Nguyên Thủy Đức Phật nói rõ là lặp đi lặp lại hoài, nếu muốn tu làm Phật phải qua ba A Tăng kỳ kiếp. Mà bây giờ cái này nó con số là Phật tử có thể nắm được phần nào là 1 A Tăng Kỳ là 1 con số 1, 27 con số 0 kiếp. Kinh hồn không? hết số rồi. Bây giờ mấy nhà toán học ở trên thế gian này không tính được, điện tử, máy điện tử tính không nổi. Còn tự rõ cho nó 1 số 1 27 số 0 không, 1 số 1 1 số 0 là mấy, 2 số 0, 3 số 0, 6 số 0, mà 27 số 0 hết tính, nó lâu xa lắm. Như vậy thì trên nhà Phật Đại Thừa không bắt buộc mình phải tu y chang một cái trong công thức đó. Vậy thì bây giờ qua Kinh Tụng Lăng Nghiêm, cái chỗ chứng minh kinh sách mới được chứ không phải mình nói không được. Thì khi Hoa Nang mà ban đầu Đức Phật hỏi 7 lần tâm Hoa Nang, chỉ 7 lần nói là lạ sao chăng, mà xin thưa Phật tử chưa rõ tâm rồi đó, Đức Phật hỏi 1000 lần Hoa Nang nó cũng trật luôn ngàn. Tại mình chưa rõ tâm rồi đó, mình theo ý tư tưởng của mình nói là sao trúng được, phải không? Sao Đức Phật chỉ tánh thấy tánh nghe rồi Hoa Nang ngộ tâm trình bày Đức Phật. Đức Phật nói rồi thì Hoa Nang được là gì? Ngay nơi cái thời pháp đó Hoa Nang tu 1 A Tăng Kỳ. Và tiếc này sao đây, nó lại cái trụ trình bày trong Kinh Hoa Nghiêm này đấy nè. 1 A Kỳ Kiếp thứ nhất á, là bắt đầu mình tu tập phát tâm rồi mình đến là gì? Thập tính, thập hạnh, thập nguyện, thập hồi hướng. Tức là tam hiền đó mới một tu được vậy đó ha, tam hiền một phát tâm Bồ Tát đó. Qua 1 A Kỳ Kiếp bắt đầu là lên 2 A Kỳ Kiếp là từ sơ nghĩ địa tới là thất địa. 1 A Kỳ Kiếp mà khi bắt đầu sơ địa Bồ Tát mới đầu thấy tâm, tâm mới hiển ngộ lần lần. Thì trong này cũng có chứng minh ông A Nan khi mà ngộ tâm ông rồi, Đức Phật trình bày ông A Nan ngộ tâm rồi là gì? Là thấy tâm rồi thì 1 A Kỳ Kiếp kia là tu tập hoài với nhân viên đầy đủ mới thấy tâm. Phải qua 1 A Kỳ Kiếp, thập tính, thập hạnh, thập nguyện, thập hồi hướng. Đó ha. Kiểu tam hiền đó là tam hiền này không có vụ thập tính à, thấy không? Thập hạnh, thập trụ, thập hướng được tam hiền. 1 A Kỳ Kiếp mà ông An An đầy đủ nhân duyên cũng nghe cái pháp rồi, bắt đầu nghe đó là bắt đầu là gì? Qua 1 A Kỳ Kiếp Đức Phật xác nhận, chấp nhận, thấy không? Nhân duyên đầy đủ, thành ra bây giờ mới nói câu khi hiểu được vậy rồi á, là cái câu mà trong tổ Binh Tông Tịnh Độ mà nói đó, nay niệm Phật, nay thấy Phật, nay thành Phật, ngay nơi đây giải thoát, ngay đây có thể làm Phật được nếu mà tự tu đúng cách. Muốn làm Phật được thì gì? Là phải niệm Phật, tâm này là Phật, tâm này làm Phật, muốn làm Phật được phải niệm Phật. Vậy ha, đấy vậy đó, có gì đâu. Nay nguyện sanh là nay vãng sanh, là nay độ sanh, có gì đâu. Đâu phải chờ lâu xa bao mấy ăn thì kiếp mới về tới phương cực lạc được, là nay đó, là nay nguyện sanh, là nay vãng sanh rồi, là nay đổ sanh rồi, được không? Được. Nếu mình tu, Phật tử tu đây là Đại Thừa Đốn Giáo nha, thì phải hiểu như vậy đó. Cái phát nguyện sâu đậm rồi là Phật tử vãng sanh rồi, chứ không đợi, không có đợi tới kiếp nào hay là không biết Đức Phật, không biết Đức Phật tới giờ lâm chung trước tu vãng sanh không được á. Thì xin hỏi Phật tử lại, nếu người nào có tín tâm đầy đủ rồi, có sự tin tưởng đầy đủ rồi, thì tin trọn vẹn câu nay nguyện sanh là nay vãng sanh, thì còn có cái như mà hiểu rõ vậy, có tin trọn vẹn nay thì nay nguyện sanh là nay vãng sanh, thì còn hỏi câu mà tới giờ không biết, bây giờ mình tu tập tới giờ năm chung còn được vãng sanh không, có hỏi câu đó không? Hỏi tôi tính nay tôi nguyện sanh là nay tôi vãng sanh rồi, tin trọn vẹn rồi. Cái này đại sư có lặp lại nhiều lần, thành ra sư có lặp lại mất thì giờ chỉ nhấn mạnh cho tự có ý niệm, được không? Đúng không? Xin mời sư giảng Phật tử cái đến chương 17, và đây là đến chương 18 là hết rồi, hết này nhưng còn phụ lục, còn phần phụ lục nữa thì không kịp, nên chắc không kịp. Thì đến chương 18 tôi nói rằng, một, cái chương 18 này có 9 điểm. Nhân điểm thứ nhất, nói rằng phẩm hay lượng của sự bố thí cúng dường sai biệt quả Phật lúc giảng sanh vào thế giới cực lạc là không đúng. Đời sống vãng sanh, đời sống của Phật đều bình đẳng giống nhau. Đây là nói rõ chỗ này là bây giờ mình phân tích mà tổ muốn nói á. Nói rằng phẩm hay lượng của sự bố thí, cái thường thường tôi thấy cái phẩm là cái giá trị, cái sự bố thí á, thí dụ như vàng, giá trị hơn bạc, bạc giá trị hơn đồng, ví dụ đấy ha. Còn cái lượng mà cái sức nặng là nhiều ít. Thì bây giờ mình, nếu mình nói trường hợp mà mình cúng dường vật quý và nhiều, ví dụ ha, và sai biệt quá Phật lúc giảng sanh vào thế giới cực lạc là không đúng. Là ý muốn nói như thế này, nói và người ta nói, thường người ta nói ha, nói là ví dụ mình bố thí cúng dường nhiều thì được phẩm cao, sai biệt quả Phật á, thì nó muốn phẩm cao. Còn bố thí cúng dường ít thì quả thấp, thì chỗ cổ nó là không đúng. Để hiểu rõ này không? Đó, cái thành ra sau này để mình luận biện cái vấn đề mà cúng dường bố thí nè. Đời sống vãng sanh, đời sống của Phật đều bình đẳng giống nhau, nha. Chỗ cái đời sống đó, thành ra Phật tử thấy người nói sao mà đời sống vãng sanh, đời sống của Phật đều bình đẳng là gì? Là tất cả Phật tử nào về có Phật đều nằm ở trong vô lượng thọ, tuổi sống vô đường hết, nha. Mày nói rằng cái phẩm cao thấp là do sự bố thí nhiều ít là không đúng. Mà Phật tử thấy nơi ở đây cũng vậy nè, cõi ta bà này cũng vậy, là do cái lòng của mình. Mặc dầu mà mình cúng dường, Phật tử cúng dường ít, mà mình có tấm lòng là cũng nhiều hơn. Chẳng hạn như sẽ nói bây giờ mình nghèo quá, không có tiền nhiều, nhưng mà bây giờ mình kiếm tiền rất khó khăn. Bây giờ mình hôm nay mình được dư có 1,000 à, móc sạch túi mình cũng dường 1,000, nhiều hơn là người mà có mấy tỷ đồng mà cũng dường mấy trăm ngàn. Mình có 1,000 tới mấy trăm ngàn mà đều 1,000 mình thì nó lớn hơn mấy trăm ngàn. Do tấm lòng của mình, do cái gì mà cái sự mà hy sinh của mình đó, nằm ở trong nó quan trọng. Chứ bây giờ thì đã cõi này còn vậy, huống chi về tới phương cực lạc. Mà do mình đòi nếu có phẩm cái lượng mình nhiều thì mình giảng sanh bậc cao, thì nó không phải vậy. Mà tôi hiểu ý đó không? Ý là nó mới được nói như vậy đó. Và nếu trường hợp mà đời sống vãng sanh và đời sống của Phật đều bình đẳng giống nhau, nếu trường hợp mình về đó được vô lượng thọ, vô lượng quang, tất nhiên là nó muốn được là vô lượng thọ thôi, cái tuổi sống vô lượng, và ở đó tu tập làm Phật luôn nha. Cái chỗ mà tu tập làm ở tới Tây Phương một đời ở cõi Tây Phương làm Phật luôn là chưa có nói Phật tử nhiều lần rồi nha. Cái đó là báo thân, từ đi qua sanh báo thân tu ở trên đó luôn. Nhưng mà gì? Tu tập thời gian trong sạch được vô sanh pháp dẫn, rồi quá thân trong mười phương hành Bồ Tát đạo. Quá thân là đi khắp trong mười phương phải hành Bồ Tát đạo chứ. Nhưng mà báo thân thì bắt đầu ở một kiếp ở đó luôn à. Hả? Ngự tòa sen báo luôn à, một kiếp một ở đó là nó. Mà tự nhớ chúng tôi nói chỗ này. Bởi không rời ăn dưỡng mà trời lại tay bà phân thân vô số khắp cả mười phương, dùng sức thần thông tự tại thoát bổ khắp chúng sinh, khiến cho địa nhiễm đồng sanh Tây Phương lên ngôi bất thối. Chứ nhiều người không hiểu rõ này, nói ở đó tu, ở Tây Phương lạc mình tu đó luôn, tu tập đó luôn một đời cái thành Phật à. Là không phải vậy, mình phải hành Bồ Tát đạo mới thành Phật được. Nhưng mà hành Bồ Tát đạo là quá thân nha. Thì tất cả bên đó là được cái sống, tuổi sống vô lượng cả. Nếu như người ta diễn tả sự hùng vĩ kim thân Đức Phật giáo chủ cực lạc thế giới, thì chẳng qua đó chỉ là một phương tiện quyền giáo do lòng sùng kính. Và tự thấy nên là nếu như người ta diễn tả sự hùng vĩ kim thân Đức Phật giáo chủ của cực lạc thế giới, bây giờ Phật tử thấy cái báo thân Phật của Đức Phật Cây Đà là ở Tây Phương cực lạc, mà muốn rõ có cái số mà bao nhiêu do từng rất là lớn hùng vĩ đó. Mà Phật tử chắc đây ai có coi mình Tây Phương Du Quý à, phải không? Có vị thiền sư đi về nói rồi là ngày đứng bằng cái thân mình, bị cái tư tưởng mình mà, phải không? Đức Quan Thế Âm Tát dắt trở rồi mới đứng trước Đức Phật Cây Đà thì không thấy ra. Vì còn lớn không biết mấy muôn lần hơn cái núi Tu Di nữa thì sao? Ví dụ phải không? Cao lớn xa lắm rồi mình nhìn ra không thấy chứ. Thì đã nhờ Đức Phật Cây Đà